thứ hai sau chủ nhật thứ ba mùa chay. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ hai, hay Các Vua chương 5, từ câu 1 đến hết câu 15a. Ngày ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thành thế và uy tín trước mặt Chúa Thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phong hụi. Khi những người A-ram đi càng quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ của con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Samari, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong hụi." Ông Na-a-man đến tường trình với Chúa Thượng của ông: "Một thiếu nữ xuất thân từ đất Israel đã nói thế này, thế này." Vua A-ram bảo: "Ngươi cứ lên đường và chạy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel." Ông Na-a-man lên đường, mang theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo để thay đổi. Ông trình thư lên vua Israel. Thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hụi." Vua Israel đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hẳn khỏi bệnh phung hụi. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta." Vậy khi ông Elisa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel." Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Elisa. Ông Elisa sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Giô-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch." Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phun hủi mà chữa khỏi. Nước các sông Avana và Bát-ba ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ các tôi tớ của ông đến gần và nói: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: 'Ông hãy đi tắm thì sẽ được sạch.' Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan, theo lời người của Thiên Chúa, da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ, ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: 'Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Đó là lời Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời. Lạy Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến và nghe tiếng tôn nhân.
Như nay rừng mong mỏi tìm về suối nương trong, hồn con cùng trong mong đường gần Ngài. Lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến và nghe tiếng tôn nhân.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con đường đến vào bệ kinh tôn nhân.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến và về kiến tôn nhân.
Xin Ngài thương soi phơi ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về nuôi thân lên đền Ngài hữu.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến và về kiến tôn nhân.
Con sẽ vươn tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gần Thiên Chúa nguồn vui của lòng con gầy đàn dân câu cam ta. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến và về kiến tôn nhân. Sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisha, thiếu gì người phong củi ở nước Israel, nhưng không người nào được lành sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syrifo. Nghe vậy, mọi người trong hội đường phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này xin xây ở trên núi. Họ kéo người lên trên tận đỉnh núi, có ý để xô ngài xuống vực thẳm, nhưng người băng qua sợ họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Thánh Phaolô đã khẳng định với chúng ta có bức thư ông gửi giáo đoàn Roma chương 1 câu 17: người công chính sống bởi đức tin. Chúng ta muốn công chính thì phải thực hành đức tin. Tin không phải tin trong lòng, không phải đạo tại tâm, mà thể hiện bằng việc làm mới gọi là đức tin sống động. Đọc tin mừng hôm nay chúng ta thấy những người đồng hương của Đức Giêsu khi nghe ngài giảng dạy, họ phẫn uất muốn xô ngài xuống vực thẳm. Và đúng như lời ngài đã nói với anh, có một đệ kẻ thù là người nhà của mình, Matthew 10:36. Người đồng hương được gọi là một người nhà. Vậy mà những người này, theo cái nhìn của Luca, là người đầu tiên lộ ra có một ác ý thâm độc muốn hại Đức Giêsu. Đó, kẻ thù là người nhà như thế. Đúng như vậy, Đức Giêsu về quê hương giảng dạy, bắt đầu người ta thán phục lắm. Nhưng mà sau đó thì họ lại căm phẫn ngài, tức là bắt đầu nghe ngài giảng, lạ quá, ông này giảng dạy chưa từng thấy ai nói hấp dẫn và uy quyền như ông này. Nhưng mà sau đó lại căm phẫn muốn giết ngài. Làm sao, tại sao họ thay đổi nhanh chóng như vậy? Và Chúa Giêsu muốn dạy họ cái điều gì để mong những người đồng hương được ngài cứu độ? Thì ta tìm hiểu ba vấn đề này. Trước nhất, tìm hiểu lý do tại sao những người đồng hương chống đối Đức Giêsu một cách quyết liệt, đòi giết ngài sớm. Thứ hai, đức tin phải nhận ra rằng đó là một ơn Chúa ban, một cái nhưng không, chứ không phải là do công đức gì của mình. Thứ ba, đức tin phải thể hiện bằng việc làm. Trở lại điểm thứ nhất, lý do tại sao những người đồng hương từ chỗ thán phục đổi thành căm phẫn Đức Giêsu để giết ngài? Bởi vì hai lý do này. Lý do thứ nhất là họ biết rõ lý lịch của Đức Giêsu, chẳng có gì hay để họ phải kích nể cả. Họ nói với nhau mà: ông này chúng ta biết quá quen đi, bố ông ấy là ông Giuse, là người thờ mộc, quá quen. Cả đến ông Nathanael là người say mê đọc kinh thánh, khi nghe ông Philip nói rằng chúng tôi gặp ông Giêsu người Nazareth là Đức Kitô, ông ấy chối phát ngay: làm gì có Nazareth, quê của cụ, còn tầm thường hơn là dân Ba Na ở Con Tum kìa, phải không? Có gì mà nảy sinh ngôn sứ từ cái miền kỳ ho cỏ gáy đó? Đó, người ta cho rằng đã nói đến Nazareth thì quá tầm thường. Ở Việt Nam có cái kiểu nói: ồ, đứa đó là ở nhà quê mà, hay là ở trong Nam, ở cái dân lục tỉnh mà. Ừ. Mới năm 75 thì những người trong Nam này thấy người Bắc bảo ơ bắt cờ mà. Tức là khi người ta nói vậy người ta cứ chẳng có gì hay cả. Thì người đồng hương Đức Giêsu nói về Đức Giêsu cũng như thế thôi. Ông này quên Nazareth, bố mẹ ông, anh em chúng tôi biết cả, có gì đâu mà phải ngưỡng mộ ông này, có gì đâu mà phải để tâm để nghe ông này. Cho nên cả những người dạy đạo cho người khác là các kỹ độc rồi, họ là những người chuyên chú đọc Kinh Thánh và dạy đạo, họ cũng không chấp nhận Đức Giêsu. Dù họ thấy Đức Giêsu làm nhiều điều lạ, hấp giảng dạy thì hấp dẫn, thu phục rất là nhiều người. Nếu như vậy thì dân bỏ họ mà theo Giêsu, họ căm phẫn, họ sai các thủ hạ đến bắt Đức Giêsu. Thì khi những thủ hạ đến, người thì nói rằng ông này là một tiên tri, hoặc là ít nhất ông này là một Đấng Kitô các ngôn sứ ân ước. Những người khác thì nói rằng làm gì có chuyện đó, Kinh Thánh đã không nói là Đức Kitô thuộc dòng David, quê ở Bethlehem tức là miền Nam, còn ông này ở miền Bắc mà. Vì lý do đó mà những người đồng hương với Đức Giêsu, họ không xin Đức Giêsu cho họ đức tin, và Ngài trách họ. Tôi nói cho câu hay, không một ngôn sứ nào được tôn trọng tại quê hương mình, quen quá với nhà. Đó. Tôi nghe một ông cha kia, ông ấy kể là hôm đó ông đi giải tội giúp cho một cái sứ đạo rất là đông người đến sứ tội. Thì các sứ chủ quanh tuấn đến để sứ tội vì có nhiều cha. Thì ông cha này ngồi tòa giải tội, bà cố ở sứ khác đến cũng đến sứ tội, nghĩa là đi kiếm cha lạ để xưng. Thì ai dè khi vào tòa giải tội, đâu có biết được đó là ông cha con ông ngồi đó ông giải tội. Thì bà ấy bảo bà xưng hết thú tội bà, xin cha tha tội cho con vì và cả những điều con thiếu sót. Thì ông cha ông lên tiếng khuyên, bà nghe được tiếng từ ai, con của mình, bà đứng lên cho thèm vào. Nó thèm vào. Đấy, bà không tin với con, bà ấy mà bà vẫn đánh đòn mà bây giờ tha tội cho bà ấy. Nó thèm vào, bà đứng ra bà hỏi đi về. Đấy, quá quen vậy. Nhưng mà lại có ông cha khác kể lại một câu chuyện đáng khâm phục là ông cố vào xin tội cha con. Thì cha con biết được đó là bố của mình, nói bố ơi, hay là bố đến tòa kia bố giải tội, bố xin tội đi. Ông bảo không, cha phải giải tội cho tôi. Tại sao cha lại nói như vậy? Cha không biết rằng cha là đại diện Chúa Giêsu. Tôi xin tội là tôi tin Chúa Giêsu ở nơi cha. Thế ông cố này này hay chờ tùy theo đức tin, mà không thì ta có quen, người ta coi thường lắm. Đó là lý do thứ nhất, người đồng hương Đức Giêsu dễ trở mặt chống đối Đức Giêsu. Điều thứ hai là họ đòi Đức Giêsu làm những cái phép lạ theo hoặc yêu cầu để thử ngài xem, thách thức xem ông có làm nổi không để chúng tôi tin. Họ nói là này thầy La ơi, ông hãy cứu lấy mình đi, mọi điều chúng tôi nghe nói rằng ông làm nhiều chuyện lạ lùng ở cái thành phố nổi tiếng là Capernaum, thì bây giờ ông ấy làm tại quê hương của ông đi để chúng tôi xem, để chúng tôi nhờ. Tại sao ông làm được chuyện lạ ở nơi khác, trong người quê chẳng thấy ông làm điều lạ gì, ông làm đi con. Thách thức ngài như vậy. Thực ra thì không phải là ngài chưa làm được phép lạ nào ở nơi quê ngài. Marco chương 6 câu 13 nói rồi, ngài đã làm mà chữa nhiều bệnh nhân, trừ nhiều quỷ ở nơi quê hương họ, nhưng họ không có tin. Chứ mà ngài không làm đâu. Đó. Cho nên khi nào người ta đến với Chúa Giêsu với lòng thách thức thì không tin ngài mà dễ trong quê ngài. Đó là hai lý do mà người đồng hương Đức Giêsu bắt đầu thán phục sau trợ mặt muốn giết ngài. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải nhận ra qua cái câu chuyện của ông Naaman nay được gọi củi, thì phải thấy rằng đức tin là ơn Chúa ban, được gọi là ơn nhân không. Bản năng của con người không ai thèm khát lời Chúa cả. Người ta thèm cơm bánh, người ta thèm tiền, chứ chẳng ai khát lời Chúa. Một người mà nói khác lời Chúa thì phải nói rằng đó là ơn Chúa cho đấy. Chẳng vậy mà Chúa nói qua miệng ngôn sứ Amos chương 8 câu 11 trong đoạn này, chứ thế nào có chứ không tết đọc nhiều lấy lượng này. Amos 8 11 đọc đi qua đấy, con cứ nhìn lên trời đó đọc coi. Amos 8 11 thế nào, đây 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 đây, đây. Thấy chưa? Đọc to đi nhá. Đây là cả thế giới người ta nghe đấy. Đây là người trên con tum đấy nhá. Người của Đức Cha Oanh gửi trong đây này. Này, đọc đi. Ta sẽ đo gieo hạt đậu.
Ta sẽ
gieo
đây hạt trên dưới này, không phải để cắt bánh ăn, không phải cắt đứt ôm, mà là để cắt nghe lời Chúa.
Ta sẽ gieo nơi khác trên dưới này, không phải vì chúng thiếu bánh ăn hay là không có nước uống, nhưng mà khao khát nghe lời, khao khát nghe lời Chúa. Đấy, Chúa, cái đức tin khao khát nghe lời Chúa là Chúa cho, Chúa ban. Thì tự nhiên người ta không có khao khát được. Đó. Cho nên phải nói rằng ơn đức tin, đức tin là một ơn Chúa ban. Chúng ta đọc lại tin mừng Marco chương 9 từ câu 14 tiếp theo nữa. Một ông bố có đứa con bị quỷ đã ám, nên kinh phong, một lúc quỷ nó xô con ông vào lửa vọng nước muốn chết luôn. Ông ấy đưa con của ông đến cho môn đệ Đức Giêsu mà không làm gì đổi. Ông ấy dẫn con ông đến với Đức Giêsu, ông nói là thưa thầy, nếu có thể thì ngài cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu bảo, tại sao người nói có thể? Này, mọi sự đều có thể cho những người tin. Tức là chỗ đòi là phải tin. Ông nói, nhưng mà thưa thầy, đức tin tôi yếu quá, xin thầy thêm cho đức tin cho tôi. Tôi yếu thì bây giờ thầy bù. Đó. đó.
Chứ ngoài ông, thế là ông ấy xin Chúa, ông không đủ đức tin thì ông ấy xin lấy đức tin của Chúa muốn ban cho cứu con ông. Và thật đó, đức tin là ơn Chúa ban. Cho nên ta có quyền kết luận rằng mọi ơn, tất cả những ơn mà chúng ta được ấy, chúng ta đã nhận bởi bàn tay làm việc của chúng ta trong Chúa Giêsu để Chúa chúc lành. Ta muốn có nhiều ơn, ta phải làm việc. Làm việc là được kết hợp với Chúa Giêsu làm việc thì chúng ta được lãnh nhận nhiều ơn lắm. Nhưng riêng ơn đức tin chúng ta không giơ tay ra để làm việc để lãnh nhận, mà ơn đức tin là quỳ đầu gối xuống trước mặt Chúa, lãnh nhận bằng hai đầu gối và chắp tay lạy Chúa xin ban cho con. Nên đức tin phải cầu nguyện, phải xin. Nhưng mùa trên này, chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi người, nhất là những người chúng ta có trách nhiệm. Xin Chúa ban cho cái đức tin khao khát lời Chúa giải quyết được những vấn đề. Chứ còn cứ thúc bách họ thế này, thúc bách họ thế, không đến đâu. Chừng nào họ được ơn khao khát lời Chúa thì lời Chúa đến với họ thay đổi hết. Những đức tin về lời Chúa quan trọng. Những người đồng hương không tin lời Chúa Giêsu giảng, họ không xin đức tin, họ xin những phép lạ đáp ứng cái yêu cầu hay để thách thức họ. Vấn đề thứ ba, khi chúng ta đã tin vào Chúa, tin vào lời Chúa thì bày tỏ đức tin bằng việc làm. Ma quỷ nó cũng tin nhưng nó không làm thì nó run sợ. Giống cô bé nói vậy. Còn một người có đức tin thì phải lấy việc làm để thể hiện đức tin của mình. Thì Đức Giêsu muốn những người đồng hương phải thể hiện đức tin, mặc dù họ đang chống đối Ngài, nhưng Ngài muốn dạy họ phải thể hiện đức tin. Thể hiện đức tin như thế nào? Thiện đức tin bắt chước bà quá thành Sarepta, thiện đức tin bắt chước ông Naaman. Cho nên tin mừng hôm nay Ngài nhắc đến hai nhân vật này. Ngài bảo xưa dân bị đói mà Chúa không sai một sứ Elia đến với ai, mà sai đến với bà quá Sarepta thành Siro người ngoại đó. Rồi ngày xưa do thái nhiều người cùi mà không người nào được khỏi, ngoại trừ ông đã mang người xứ Syria, lại là người ngoại giáo. À, như vậy là Chúa muốn dặn mặt những người đồng hương này: các ngươi là người có đạo, đồng hương của tôi gì? Nhưng các ngươi thua đức tin người bà và người đàn ông, hai người ngoại giáo. Vậy thì Ngài trách như thế là Ngài muốn người đồng hương và cả chúng ta nữa bắt chước đời sống đức tin của hai người này. Thì bắt chước đời sống đức tin của bà Sarepta, bà quá này như thế nào? Vì hạn hán 3 năm 6 tháng xảy ra khắp cả vùng, ai cũng chết đói hết. Ông Elia sang sứ đến với bà quá Sarepta, thì gặp bà ấy đang đi lượm củi. Thế ông ấy, chắc bà này lượm củi về nấu ăn, thì ông không xin ăn bánh này. Ông dò dò xem lòng bà này thế nào. Bà ơi, tôi khát nước quá, bà cho tôi hớp nước được không ạ? Ơ, được, nước ở nhà tôi có mà. Thế mà thấy bà này, ông đo lường cái lòng quảng đại của bà ấy, mới nói: à, dạ, thưa bà, nhưng mà nước uống nhưng mà lại còn bụng thì đói, bà ơi, bà có bánh cho tôi ăn với. Bắt đầu đi xa một tí nữa, rồi bà kia bảo: không, nước thì nhà tôi có, chỉ bánh thì tôi nói với ông nhé, muốn cũng không cho ông được. Thì tôi còn chỉ có một chén bột à, tôi đem củi đây này vì là bánh cho con tôi ăn, Không lẽ con tôi đang đói, tôi giật miếng bánh đó đưa cho ông à? Ông ở đâu đến đây? Ông ấy đòi tôi đưa bánh cho ông ăn. Ông chơi gác vậy là sức mấy? Con tôi ở đâu chứ? Bà chối, không cho ông này là đúng. Trách nhiệm của người mẹ nuôi đứa con như cái ông này nào mắc ở đâu mà để không cho con ăn với những người khác? Bà ấy suy nghĩ về này quá đúng. Thế là ông Elia mới lấy lời Chúa và nói với bà ấy: bà ơi, bà nói như thế thì đúng đấy, tôi cũng chẳng trách bà đâu, nhưng mà Chúa sai tôi đến nói với bà thế này này: nếu bà cứ đưa bánh cho tôi ăn, Chúa sẽ làm cho nhà bà không bao giờ thiếu bột thiếu dầu để bà nuôi con bà. Bà nghe, à, Chúa bảo vậy hả? Ơi, thế tôi làm đi. Theo bình thường bà ấy không nghe, nhưng mà ông Elia nói rằng Chúa bảo tôi nói với bà như vậy đấy, bà cứ làm đi, Chúa sẽ chúc lành cho bà. Bà làm đi. Cái quả thật là sau đó nhà bà ấy hũ bột cứ đầy lên, dầu cũng vậy, bao nhiêu người trong vùng đấy chết đói, nhà bà ấy cũng chết đói. Như vậy rõ ràng cứ làm theo lời Chúa chẳng có gì thiệt cả, làm xem ra vô lý cũng cứ làm. Thế cái bà này nhạy bén đối với lời Chúa nhỉ, dễ dàng. Ông này chỉ nói qua như vậy thôi mà mày tin ngay, mày làm. Tại sao chúng ta lại không để thua cái bà này làm sao? Đấy là mình trách những người đồng hương phải bắt chước ít nhất cái bà này phải hơn bà này mới là đúng, mà thua bà này thì cũng được, tôi thường phải bằng cái bà này, mong con làm theo lời Chúa. Đó là hành động đức tin, mong bắn làm theo lời Chúa, một cái gián tiếp qua ngôn sứ Elisha mà bà Vashti đã làm mẫu cho chúng ta. Rồi Chúa nhắc đến chuyện ông Naaman, cũng là cho chúng ta một cái mẫu rất là sống động về đức tin. Chuyện là ông này thuộc xứ Syri, đã có lần ông đưa quân đội của ông sang tấn công nước Do Thái, và trong cái cuộc chiến đó ông bắt được một đứa nô lệ, một đứa con gái ở vùng gần Con Tum ấy. Thế ông đưa về, con bé nó hơi chừng độ thức mốt đấy mà giờ nó lụt về, tại vì nó làm nhiều quá nó không đỡ được, phải không? Ở cái dân này nó đùn thế này là nó chịu khó làm không? Ông bắt về để làm nô lệ cho gia đình ông ấy. Đấy là chiến lợi phẩm sau khi tấn công được cho hắn. Cái con bé này trong thời gian ở với ông chủ này thì bị củi, ông chủ bị củi, tìm thầy trị thuốc khắp nơi vô ích, bệnh củi càng ngày càng gia tăng, củi về có loại củi sâu nó củi tay chân đi, có loại củi thì nó lở lét, có loại củi thì nó co cóc lại. Cái ông này bắt đầu thì thấy lở lét, đi chạy tìm thầy thuốc củi tay, tìm thầy thuốc cong tay, càng ngày càng gia tăng, tiền mất tật mang. Đứa con gái miền Palestine bảo bắt được phải làm nô lệ, nó mới thương ông chủ của nó này: ông ơi, tôi biết cái bệnh của ông ấy, chỉ có vì ngôn sứ của nước tôi chữa được thôi, ông cứ sang đi, ông cứ sang nước của tôi đi, ngôn sứ tôi chữa bệnh cho được mà. Ông này con bé nó nói: trời ơi, tao tưởng mày bảo đến ông thầy Lan Đại Tài là bác sĩ nào nổi tiếng, mày bảo tao đi đến cái ông ngôn sứ là cái ông quái nào mà mày bảo tao đi, ngôn sứ là cái gì? Ông này, đấy là đứa con gái nó nó lại cứ rẹo rẹo. Xong tôi năn nỉ ông mà, tôi thương ông lắm, ông cứ qua đi, ông cứ nghe lời cháu đi, nghe dạy đi, sao mới khỏi thật mà. Thế nó nói hết đi. Ông ơi, đến bây giờ muốn sang nước người ta, mà trước đây mình đã đưa quân đội mình đánh người ta mà sang đâu dễ dàng gì. Thế nên muốn sang thì phải làm hòa. Thế là ông đến với vua nước Syri, ông nói là: thưa ngài, tôi có con bé, nó làm nô lệ ở nhà tôi, nó nói thế này thế nọ, nó nói thế này thế kia, tôi chẳng hiểu gì hết. Mà nó bảo rằng là tôi sang nước Do Thái để xin chữa bệnh, sao tôi dám sang? Xin ngài viết cho tôi cái thư đi. À, tức là xin làm hòa đó. Thì vua cũng thương ông tướng này, đại tài mà giờ đi cùi, cũng muốn cứu, thì ông thảo một cái thư để gửi cho vua nước Do Thái. Xin ngài thương đầy tớ của tôi, vì tôi nghe biết rằng ngài có tài chữa hết mọi bệnh, và chúng tôi sẽ xin hết lòng hậu tạ ngài. Đây là vua nước Israel ở Syria viết cái thư đó rồi đưa cho Naaman cầm sang vua nước Do Thái. Thì khi trình diện ủy nhiệm thư đó, thì vua đọc xong tức mình xé áo quăng vào cái kia: thằng này nó ngu ngô, nó muốn hại ta đấy, mày đi cùi để chú phạt mày, chỉ có chúa mới có thể cứu mày, tao làm sao mà làm được chuyện này, mày trông cậy vào tao á, tức là mày nghĩ rằng tao muốn ham danh tao chữa bệnh cho mày ấy, tao mà ham danh chữa bệnh cho mày á, chúa sẽ phạt tao để rồi mày chịu nước của tao chứ gì. Đó là mưu mô tiểu cá của mày, cút ra khỏi vụ việc tao làm đi, phân bắt. Ê, ông ấy đọc thư ông ấy nghĩ là đây là một mưu mô để mãi ông ấy quên chữa bệnh là quyền của chúa, mới có tội thì chúa mới tha tội cho mày, tao làm sao làm cái chuyện này được. Ông ấy thiêu biểu đi ra, thôi tôi đi về không được cái gì hết, ông đi về đầy tớ của ông đi theo sau mà: này thưa ông chủ, thưa tướng quân, tôi quân đi nội nhà thôi, tôi nghe cứ ông gái đầy tớ của ông nó bảo rằng đến nhà vua sư Eli sang cơ mà, đâu phải đến nhà vua đâu, quay trở đi. Thế này ông ấy đi, ông ấy trở lại thì ông đã quốc đến mà, ông đâu có biết là nhà vị quân sĩ đi xa ở đâu đâu, ông cứ dò hỏi dò hỏi. Người ta bảo đi qua con cầu rồi tới cái chỗ mà có cái bản đầu bò đó, bên cạnh có cái hẻm đi thẳng vào, rồi đi băng qua một con đường nhựa khoảng độ 150 mét, bên trái có cái cổng á, thì là có cửa. Thì ông cũng đi đúng cái địa chỉ tới cái đầu bò, đi vô và gõ cái cửa. Thế gõ cửa thì trong nhà có cái con bé nửa biết nửa không, nó chạy ra: ông đâu đây? Tôi đến để gặp ngôn sứ, tôi xin được chữa bệnh. Mẹ nó bảo: để tôi về tôi hỏi ông chủ tôi xem. Ông trông ghê quá, ông đâu tới vậy? Tôi ở nước Syri, để tôi hỏi ông chủ tôi đã. Ông chạy về nói với Elisa: này có một cái ông ghê lắm, ông bị cùi đứng đầu ngõ, xin ngài chữa bệnh đấy. Thì ngài có tiếp không ạ? Elisa bảo: đã khỏi cần này. Người cứ ra nói với con bé, người cứ ra nói với ông ấy là đến sông Giô-đan tắm, cứ gục xuống trồi lên 7 lần là hết bệnh. Thế con bé nó cũng chạy ra nó nói như vậy. Ông này tức cuồng này, mẹ kiếp, tao đến ít nhất là ông này cứ tiếp tao chứ này, bất lịch sự cho cái con nhãi như thế này nói vớ vá vớ vẩn, ít nhất là cho tao cái toa thuốc ấy, bảo tao cái tắm sông trong ta bộ cái tắm người tôi đi sông này nó có ngon hơn sông nước của tao đâu, để sông Sài Gòn cũng dở thôi thế thôi. Việc về người ta tắm áo ta, dù trong dù lục áo nhà vẫn hơn. Bây giờ không yêu em vỡ vặt, ông đi về, đi về đường để tớ mà này, ông đừng nóng. Tôi tưởng là Elisa bảo ông đi làm cái gì nó khó khăn để mà được khỏi bệnh, có bệnh thì vái tứ phương, sao mà ông thiếu kiên nhẫn vậy? Có trở lại tắm nhiều rồi, khỏi không khỏi mình cũng tắm sông ở ngoài quốc được một lần cho nó mát. Ê là ông nghe cũng có lý. Ông quay trở lại, nó xuống sông cho Nam ngụp xuống nhồi lên để 1, 2, 6, 7 ơ hết khổ nhỉ. Ôi trời ơi, sao sạch thế này, da mình đẹp quá, trắng nõn như da con nít. Trời ơi, từ cái chỗ sần sùi bẩn thỉu bây giờ hết cùi trắng nõn như da con nít, sướng quá. Ông ấy trở về để tạ ơn anh sạc, là thưa ngài, thật là kỳ diệu, nhờ ngài mà tôi làm đúng như lời của ngài đó, tôi được khỏi bệnh, xin hậu tạ ngài đầy vàng bạc châu báu, rồi xin ngài nhận cho. Elisa bảo, này thôi ông ơi, ông cả về đi, việc tôn giáo đâu phải là thương mại ông ơi, cái chuyện này là Chúa chữa cho ông chứ này, làm sao mà tôi có chữa được mà tôi nhận quà biếu của ông, không cả về đi, tôi nhận cũng không. Thế ông bảo, vậy thì thưa ngài, nếu ngài không nhận quà của tôi thì xin ngài cho phép tôi lấy một ít đất của Israel, một bao tạ thôi, rồi tôi trở về quê của tôi, tôi đắp lên thành một cái bàn thờ, rồi hàng ngày tôi dâng lễ của lễ của tôi đặt trên đất Israel để tôi thờ kính Chúa của ngài, và hôm nay tôi nhận ra rằng Chúa của ngài phải là Chúa của tôi. Thế thì ông Elisa ám bảo, có thể Elisa mà được gì chứ đất thiếu chỉ cẩu ra vườn, chỗ vườn cây dầu này, cậu đào ấy, muốn mấy bà cũng được, cứ đưa về đi. Thế ông bảo đào được bao đất về cũng làm như vậy. Nhưng mà ông ấy hỏi, thưa ngài, xin hỏi ngài câu cuối cùng, trước đây tôi ở quê, tôi là cấp dưới nhà vua, cứ bảo tôi phải thắp hương vái thần này vái thần kia, bây giờ thầy cho tôi biết xem về có dẹp mẹ đi không, mấy cái bụng bự thế này vứt hết mẹ đi, chẳng có thần nào hết, chỉ ngoài ra về Chúa của ngài tôi chẳng có thần ai nữa. Thế là ông ấy đi xa cả, thì cậu cứ về bình an, tức là tùy thực tâm đấy. Nếu mà vì sợ nêu cơm thì ra đảm cho nó là qua mặt thôi, nhưng mà có can đảm thì cứ việc dẹp bán đi. Thì ông ấy mà thì không có người đi ăn. Thế ông này ông ấy làm chúng ta, ông ấy dân của lễ trên đất nước sài. Thế thì qua cái hành động đức tin này của ông Nam Man, nghe lời ngôn sứ mà được khỏi cùi, chắc chắn là hôm nay giáo hội muốn ta đọc cái câu chuyện này để cho chúng ta xác tín những điểm này, để thực hành đức tin của mình. Trước nhất phải hiểu rằng cái tội, bất cứ tội nào mà chúng ta phạm này, nó còn kinh hãi hơn là người bị cùi, phải ý thức điều đó. Thứ hai, đến với Chúa, Chúa chữa lành bệnh linh hồn của mình, Chúa tha tội cho mình một cách rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Nguyên là cứ đến với hội thánh, hội thánh bảo làm sao mình nghe như vậy, dù mình chưa có hiểu, cũng như bắt chước ông Na-aman, nghe con bé ở nhà nó nói, ông chẳng hiểu gì hết, ông cứ bảo nó nói thế này thế kia, vậy mà cũng làm. Rồi đến với ngôn sứ Elisa, con bé ở trong nhà nó nói ông chẳng hiểu, cũng đi làm. Thế mà khỏi cùi thật. Thế thì cái lời đứa con gái kia nó nói mà người ngoại nghe làm theo mà được ơn, huống chi hôm nay hội thấy nói, tại sao chúng ta không nghe, tại sao chúng ta không làm, rất là dễ dàng mà. Đó là điểm sắc tín thứ hai. Thứ ba là chúng ta nhớ rằng ơn cứu độ, Chúa ban đồng đều cho hết mọi người, chứ không phải Chúa muốn chỉ muốn cho người này mà không cho người kia đâu. Bằng chứng là người Do Thái cứ tự hào là Chúa chỉ cứu Do Thái, nhưng mà chuyện bà Vashta, chuyện ông Na-aman, Chúa cứu cả dân ngoài, ai đến với Chúa cũng được cứu. Ơn cứu độ phổ quát đó. Đó là điểm sắc tín thứ ba. Thứ tư là chúng ta cứ đến nghe hội thánh giảng dạy ở nơi nhà thờ qua phục vụ. Dù chúng ta nghe chúng ta chưa có hiểu, nhưng mà ít nhất là thuộc một câu lời Chúa đi, rồi về mình thực hành, thì Chúa sẽ chúc lành. Đừng thua bà Wasarata. Bà ấy nghe ông Elisa, ông Elia nói, Chúa nói bài làm đi, rồi đứa con gái kia nó nói chưa hiểu, ông làm cũng làm ngay. Thì cũng chỉ bây giờ chúng ta đến dự thánh lễ cứ học thuộc một câu lời Chúa đi, dù chưa hiểu thì cứ thực hành đi. Trên bài giảng nào, bài chia sẻ lời Chúa nào, cuối bài tôi cũng viết một câu, hãy thuộc lòng câu này mà. Rồi điểm thứ năm là chúng ta muốn được thuộc trọn về Chúa thì hãy lãnh bí tích khai tâm, tức là thánh tài thêm sức và thánh thể. Đó là chúng ta kết hợp trọn vẹn với Chúa Giêsu thì chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn là ông Na-aman xuống sông Giô-đan tắm 7 lần. Hình ảnh ông này tắm nhục xuống ngồi lên 7 lần là nhắc đến 7 bí tích mà hội thánh thừa lệnh Chúa cử hành. Qua các bí tích đó chúng ta lãnh nhận ơn dễ dàng hơn, hiệu quả hơn là ông kia tắm ngồi nhục xuống nhổ lên dưới sông Giô-đan 7 lần. Và ông kia khi khỏi cùi thì ông thấy da thịt ông trắng nõn như con nít, tức là nhắc về ơn tái sinh. Khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa thì chúng ta được sinh lại làm con Chúa. Làm con Chúa thì còn đẹp hơn là da thịt trắng nõn của ông. Cho nên Thánh Phaolô nói với chúng ta là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 này, ai thuộc về Chúa Kitô thì trở thành một tạo vật mới, con người cũ qua đi, con người mới được tạo thành. Mới đẹp là con Thiên Chúa. Và điểm sau cùng là khi chúng ta đã được những ơn này ơn kia Chúa ban cho, cuộc đời bao trùm ơn huệ Chúa ban mà, thì chúng ta quyết tâm là không có thờ, không có trông cậy vào thực tại nào trần gian, không có đi đến ông thầy này ông thầy kia quay quái quay quẻ hay là xin ơn. Không, chỉ đến với Chúa tôn thờ duy một mình Chúa mà thôi. Cái điều đó được diễn tả qua ông Nam Mạc. Ông làm gì? Xin Elisa cho tôi ít đất Israel, về tôi lập bàn thờ tôi kính Chúa. Vậy có nghĩa là sao? Ông xác tin là chỉ thờ Thiên Chúa được Chúa chấp nhận trên đất Israel, có nghĩa là chỉ trở thành người Israel thuộc về đất Israel mới tôn thờ Chúa chấp nhận. Thế thì hình ảnh ông ấy tôn thờ Thiên Chúa trên đất Israel là nhắc cho chúng ta là chúng ta chỉ thờ Thiên Chúa trên đất cổ thánh. Đất cổ thánh là Israel. Mọi thể thức cầu nguyện tôn thờ Thiên Chúa là trong hội thánh, cụ thể là thánh lễ. Đó mới là tôn thờ Thiên Chúa được Chúa chấp nhận. Đó mới là lời tạ ơn. Chứ rất tiếc nhiều người đến Fatima, đến Lộ Đức, đến Mẹ Đa Mang được ơn để mà tạ ơn, xong rồi về cũng phật, rồi về thắp nhang lạy lục tùm lum tùm la, thì để bảo tạ ơn là cái gì? Khi đã nhận ra ơn thì dứt khoát chỉ thờ Chúa. Mà thờ Chúa là thờ Chúa trong hội thánh, chứ không phải là thờ lung tung. Cho nên ông kia mới xin đất Israel là vậy đấy, để trở thành cái dấu chỉ là chúng ta ngoài hội thánh, chúng ta không có lời thể thức cầu nguyện nào tạ ơn Chúa, đẹp lòng Chúa được. Cho nên chúng ta phải kiên tâm mau mắn thực hành lời Chúa giỏi thánh dạy, như câu vua tôi tin mừng chúng ta đọc đấy: mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người, bởi vì Chúa luôn luôn từ ái, một niềm ơn cứu chuộc nơi người trang chứa. Thánh mục 130 câu 5 câu 7. Và hãy cầu nguyện với Chúa, linh hồn con khao khát Chúa Trời. Các ta đã tiếp theo: là Chúa Trời hàng sống, bao giờ con được về kiến tôn ngài. Đấy, linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hàng sống, bao giờ con được đến bệ kiến tôn nhan. Bệ kiến tôn nhan là đến hiệp dân thánh lễ, là cách bệ kiến tôn nhan để được lãnh nhận